Bài thứ 10 Tịnh độ. Mở đề: trong vũ trụ có vô lượng thế giới. Như Đức Phật ngày xưa đã dạy và các nhà khoa học ngày nay đã xác nhận, trong vũ trụ này có hằng hà sa số thế giới. Mỗi đêm chúng ta ngước mặt lên dòm trời, bao nhiêu ngôi sao lấp lánh hay lu mờ xa tích hiện ra trước mắt ta, đây là bao nhiêu thế giới. Ngay một dải ngân hà với những đám trắng lờ mờ như mây bạc đó cũng đã chứa đựng từng triệu thế giới rồi. Huống chi trong vũ trụ đâu phải chỉ một dải ngân hà mà có mấy ngàn dải như thế. Cái phần chúng ta thấy được mỗi đêm, mặc dù không thể đếm hết, chỉ mới là phần rất nhỏ so với vũ trụ mênh mông mà ta không thể thấy được. Trong kinh thường dạy, phương Đông có vô số thế giới như các sông Hằng, mà phương Tây, phương Nam, phương Bắc cũng như thế. Kinh Di Đà. Nhưng chỉ có thế giới cực lạc, tịnh độ làm vui hơn cả. Trong bao nhiêu thế giới ấy, có thế giới ô uế, có thế giới thanh tịnh, có thế giới đau khổ, có thế giới an vui, có thế giới mới thành hình, có thế giới sắp tiêu diệt, có thế giới thêm về vật chất, có thế giới trọng về tinh thần. Theo lời Đức Phật Thích Ca dạy, thì trong vô lượng thế giới ấy, chỉ có thế giới cực lạc hay tịnh độ của Đức Phật A Di Đà là vui hơn cả. Hôm nay chúng tôi xin trình bày về thế giới cực lạc ấy theo như lời Đức Phật Thích Ca đã dạy. Chánh đề: danh hiệu và cảnh trí cõi cực lạc hay tịnh độ. Một hôm nhìn thấy Đức Phật Thích Ca dung mạo khác lạ, vô cùng hoan hỷ, ngài A Nan mới hỏi Phật: hôm nay tại sao dung mạo của Phật lại khác hơn ngày thường? Phật dạy rằng: ta cảm nhớ Đức Phật A Di Đà, muốn nhắc đến nhân địa của ngài để chỉ dạy cho chúng sanh pháp môn tu tịnh độ. Ngài dạy rằng: từ cõi Ta Bà này hướng về phía tây hơn 10 muôn ức cõi, có một thế giới gọi là cực lạc hay tịnh độ. Ở nước đó có Đức Phật hiệu là A Di Đà. Ngài thường thuyết pháp, cảnh giới ở nước thanh tịnh ấy vô cùng đẹp đẽ, sáng lạng vui tươi. Phong cảnh cả toàn cõi như là một vườn hoa vĩ đại, với những hàng cây ngay ngắn, những tường hoa, những dây leo rủ xuống như màu gấm, như lụa là. Có những hồ nước chứa đầy những thứ nước có 8 công đức, đáy hồ lát bằng cát vàng. Trong hồ có những hoa sen lớn bằng bánh xe, đủ màu sắc, hương tỏa thơm ngát, và có hào quang đẹp đẽ. Hễ qua màu xanh thì phát ra hào quang xanh, qua màu trắng thì phát ra hào quang trắng, qua màu hồng thì phát ra hào quang hồng. Đường xá cầu cống, đền đài, điện cát ở cõi tịnh độ đều làm bằng ngọc vàng châu báu vô cùng quý giá. Chim chóc ở đây là những thứ chim báu như bạch hạc, khổng tước, anh võ, xá lợi, ca lăng, tần già, vân vân. Những thứ chim này ngày đêm sáu thời hót ra những thứ tiếng pháp vi diệu hòa lẫn trong những điều nhạc thiên, làm cho ai nghe đến cũng phải liền phát tâm hoan hỷ niệm Phật. Các loài chim cho Đức Phật A Di Đà biến hóa ra để thuyết pháp cho chúng sinh nghe. Chẳng những chim biết nói pháp, mà cho đến nước chảy, gió thổi, cây reo đều là những lời thuyết pháp di diệu. Ai nghe cũng đều phát tâm niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Ở đấy không bao giờ có bóng tối, vì nhờ hào quang của Phật phát ra sáng chói luôn luôn. Cảnh giới trang nghiêm, huy hoàng, xinh đẹp như thế là do sức đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, các bậc Bồ Tát và thánh chúng toàn là bậc thượng thiện gây nên. Trong hoàn cảnh thuận tiện vui tươi như thế nên tất cả mọi người ở đấy ai cũng tinh tấn tu hành và dễ được thành đạo nghiệp. Những điều kiện để vãng sanh về cõi tịnh độ Muốn được sanh về cõi tịnh độ, trước tiên cần phải đủ ba điều kiện sau đây. Đức tin chắc chắn. Trong Kinh Hoa Nghiêm có nói, tin là mẹ các công đức, tin có thể thành tựu quả bồ đề. Lòng tin có ba khía cạnh. Tin Phật là đấng sáng suốt từ bi cứu khổ mọi loài. Vì muốn cứu độ chúng sanh mau hết khổ sanh tử, nên Ngài mới chỉ bày cảnh tịnh độ của Phật A-di-đà là một cảnh có thật. Tin giáo pháp của Phật nói ra là đúng đắn chân thật, vậy chúng ta phải nhất tâm niệm Phật, cầu giảng sanh về cảnh giới của Phật A-di-đà. Chúng ta tin chắc theo giáo pháp của Ngài mà tu hành thì sẽ được thành công. Tin ở nơi sức mạnh của mình, nếu ta thật tâm tin chắc, ta là Phật sẽ thành. Nhất tâm trì niệm danh hiệu Phật, quyết chắc sẽ được giảng sanh cõi tịnh độ. Lập nguyện vững vàng. Nguyện là ý muốn tốt đẹp, lập nguyện vững vàng nghĩa là thiết tha mong muốn, lập chí nguyện không thối chuyển, quyết sinh về cực lạc. Dù có gặp bao trở ngại gian đau khổ sở, phải có tấm lòng thiết tha, không giờ phút nào sao lãng ý muốn được về gần Phật A-di-đà, như con đi xa thiết tha được về gặp mẹ. Trong mọi công việc lớn lao, chí nguyện là quan trọng. Không có chí nguyện thì không có gì thành tựu được cả. Một nhà văn đã viết rất đúng: đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Người có chí nguyện như thuyền có lái, như ngựa có cương. Từ việc đời cho đến việc đạo, muốn thành công, điều cần yếu là lập chí nguyện cho vững vàng, thực hành theo đúng chí nguyện. Đã có chí nguyện rồi, phải thực hành theo đúng chí nguyện. Thực hành ở đây là luôn luôn trì niệm danh hiệu Phật A-di-đà, niệm luôn luôn trong khi đi đứng, nằm ngồi, cho đến nhất tâm bất loạn. Tóm lại, điều kiện tiên quyết để giảng sanh về thế giới cực lạc của Phật A-di-đà không có gì khó khăn, cũng không có gì bó buộc lắm. Mà trái lại, bất luận ai sang hèn, giàu nghèo, trí thức hay thiếu học đều có thể có được. Đó là có đức tin mạnh mẽ, lập nguyện vững vàng, thực hành theo đúng chí nguyện. Có đủ ba yếu tố tín, hạnh, nguyện là có thể bước lên đường đi đến cõi cực lạc. Cuộc hành trình ấy có thể chậm, có thể mau, có thể khó khăn, có thể dễ dàng. Nhưng ai đã có đủ ba điều kiện ấy thì thế nào cũng đến đích. Đức Phật A-di-đà lúc nào cũng sẵn sàng chờ đợi để đón tiếp chúng ta, như mẹ chờ con đi xa về. Nhưng nếu mẹ chờ con mà con không nhớ mẹ, không muốn quay về, thì mặc dù có gần nhau đi nữa cũng chẳng khác gì hai người xây lưng lại với nhau mà đi. Một người đi về phương Nam, một người đi về phương Bắc, càng đi càng xa, không thể gặp nhau được nữa. Trái lại, nếu con nhớ mẹ, một lòng muốn gặp mẹ, trong lúc mẹ cũng đang nhớ và chờ đợi con, thì cũng như hai người hướng về nhau mà đi, một người ở phương Tây đi về phương Đông, một người ở phương Đông đi về phương Tây. Mặc dù có cách xa muôn trùng, thế nào cũng sẽ gặp nhau. Ta tin có Phật A-di-đà, ta quyết chí về cõi Phật A-di-đà, ta quyết tâm thực hiện chí nguyện ấy, thì mặc dù cõi cực lạc cách xa mười muôn ức cõi, khi lâm chung ta cũng sẽ được Đức Phật A-di-đà và thánh chúng hiện ra để tiếp độ ta về cõi ấy. Pháp tu về cực lạc, tịnh độ. Phương pháp tu về cực lạc có nhiều lối, nhưng không ngoài các pháp niệm Phật. Đây lược kể bốn pháp niệm Phật. Một, trì danh niệm Phật. Trì danh niệm Phật tức là giữ một lòng nhớ nghĩ danh hiệu Phật, là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Khi đi, đứng, nằm, ngồi, ăn uống cũng niệm. Niệm từ buổi mai khi mới thức dậy cho đến buổi tối trước khi đi ngủ, niệm suốt cả ngày không xen hở. Khi gần đi ngủ, ngồi xếp bằng bán già hay kiết già, chắp tay mà nguyện rằng: con tin lời của Đức Phật A-di-đà, giữ một lòng niệm danh hiệu Ngài, Nguyện đời này bao nhiêu tội chướng thảy đều tiêu sạch, đến khi lâm chung được Phật và các vị Bồ Tát đến tiếp dẫn chúng con về cực lạc. 2. Tham cứu niệm Phật. Pháp niệm Phật tương tự pháp trì danh, nhưng mà có khác, nghĩa là môi miệng không động, niệm không ra tiếng, mà trong tư tưởng có niệm Phật. Khi niệm có tiếng thì xét tiếng ấy từ đâu mà sanh ra. Đến khi hết niệm không nghe nữa, thì xét tiếng ấy coi nó đi vào chỗ nào. Xét cho biết chỗ sinh ra, chỗ trở về là đã được một phần công phu khá cao rồi. Cứ giữ như thế mà niệm, đừng cho tán loạn, thì chắc có ngày minh tâm kiến tánh. 3. Quán tưởng niệm Phật là quán tưởng hình dung Đức Phật A-di-đà ở trước mắt ta. Mình cao một trượng sáu thước, đứng trên hoa sen, và quán thân ta cũng ngồi trên hoa sen, chắp tay hầu Phật. Phật thấy ta thấy Phật. Quán như thế lâu ngày, đi, đứng, nằm, ngồi, nhắm mắt, mở mắt đều thấy Phật, tức là pháp quán đã thuần thục. 4. Thật tướng niệm Phật. Thật tướng niệm Phật là niệm Phật hợp với chân tâm, vì tất cả các pháp đều do tâm biến hiện. Bởi tâm biến hiện nên tướng nó đều là hư vọng. Phàm sở tướng giai thị hư vọng, duy có chân tâm là chân thật, không sinh, không diệt, không khứ, không lai, xưa nay thanh tịnh, bình đẳng, dư dư, không hư vọng, không biến diệt, cho nên mới gọi là thật tướng. Ba pháp niệm Phật trước thuộc về sự, có tánh cách tiệm tu và tiệm quán. Đến pháp thứ tư này là thuộc về lý tánh, cao siêu hơn cả. Niệm Phật đến đây mới hoàn toàn rốt ráo, mới ngộ tánh mình là Phật A-di-đà, tâm mình là cảnh tịnh độ. Nhưng chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng, nhờ Phật công tu bách đến thuộc không thấy có mình là một mình, chỉ còn có một chân tánh vừa yên lặng, vừa chiếu soi không năng, không sở, không bỉ, không thử, không hữu, không vô. Chỗ này chính như trong kinh Tứ Thập Nhị Niệm sự rậm đắp theo đó lại, lúc mà chút thế phúc ấy để cho người sống chung được tâm xúc mà khó bỏ cõi của cảnh đẹp, con cháu ngoan, lòng ấy làm rất khó giảng sanh. Ví dụ con cò bị con ngao kẹp miệng lại, mặc dù có đủ cánh quạt mạnh mà không thể bay lên được. Nên nhớ rằng trong các nghiệp nhân cận tử nghiệp, trong dịch mới lại ta cầu sanh, còn thân trong tịch dễ tu và chẳng có cả mạch, còn pháp môn Phật ngọt đục mình ra hai phương khỏi ống tre. Nhưng phương pháp sau có kết quả mau chóng hơn phương pháp trước. Cổ nhân dạy, người tu thiền mà không tu tịnh độ niệm Phật thì 10 người làm hết 9. Người tu tịnh độ người lại nằm dựng sắc trụ, nghĩa là không tu môn nào Phật chẳng mỹ mãn như ý. Kinh Di Thập Lục Ngài trong bài kệ có nói, ngã lâm dục mạng trừ nhất chướng ngại, diện kiến bỉ Phật A-di-đà, tức đắc giảng sanh an lạc quốc. Nghĩa là nguyện khi tôi lâm chung dứt trừ các điều ngăn ngại, rõ ràng Phật có sự linh nghiệm hàng ba. Khi lâm biết trước ngày dẫn, tại vì Ngài nhất chùa tiếu bên sức quân chủ định phó kinh định gì dân dân, pháp Phật còn có nhiều linh nghiệm lạ thường khác nữa không thể kể xiết được. Lợi ích của pháp niệm Phật trong đời sống hiện tiền. Niệm Phật có nhiều lợi ích, không những đời thí nghĩ tấu xa, và một ngày chuyên niệm, một ngày, tháng, một năm đời, tránh được bố, con cái, vợ chồng cách tan, vân vân, thì phiền khổ sẽ tiêu tan. Vì sao vậy? Vì một khi ta nhớ nghĩ đến Phật A-di-đà, đến cảnh giới của Ngài, thì không còn bận tâm nghĩ đến những nỗi niềm riêng của ta nữa. Là có nói tin có A-di-đà mà niệm Phật. Phật trả lời, tất cả thể tánh như bản, niệm Phật A-di-đà tất cả phản chiếu. Có người hỏi, Phật có khắp nơi, khắp nơi, có công niệm về Đông Phương Phật, Nam Phương Phật, mà chỉ cầu về Tây Phương Cực Lạc. Trả lời, Đúng là cõi Phật ở đâu cũng có, muốn cầu về cõi nào cũng được. Hai ta tâm được nhất, nếu cảnh giới này sáng là hy vọng tu phong nhất là được, nhưng bất loạn. Vì trí thức, kẻ buồn, kẻ bất luận đâu nào đều có thể muôn niệm Phật, dễ tu mà lại có kết quả chắc thật, viên mãn làm giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Song muốn có kết quả, điều kiện tiên quyết là phải có tính hạnh nguyện phải đến nữa. Chỉ khác khổ lại đeo đuổi theo đạt đã lao lai niệm Phật, đa thì thiếu nhân. Mà phải cần biết còn chờ đợi cho đến ngày mai chăng? A Di Đà Hoằng Pháp.